Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ, có ý đợi sau lễ vượt qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa 2 tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu rải vào ngục. Thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng, qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ. Rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàng hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật, Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herode và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, phần cha đã già yếu. Giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc giảng đạo nên trọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Cửa địa ngục cũng không thắng được. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon con Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết: con là đá. Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Kính thưa quý bạn chị em, ngày 29 tháng 6 hàng năm là lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là rương cột của hội thánh. Một vị là giáo hoàng đầu tiên đại diện cho Chúa Kitô, thân mình mầu nhiệm của hội thánh ở trên trái đất. Còn một vị là tông đồ cho dân ngoại, với những kế hoạch để loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Và cả hai đều chịu tử đạo ở tại Roma, một người thì trên đồi Vatican mà ngày nay là đền thánh Phêrô, còn thánh Phaolô thì chịu chém đầu ở ngoài thành Roma. Và như vậy, thánh Phaolô là công dân Roma, cho nên không bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng qua tất cả những cái kế hoạch của Chúa dùng Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy hai cái ơn gọi đặc biệt mà các ngài dùng mạng sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa. Nếu các ngài chỉ rao giảng suông, thì người ta sau 2000 năm họ có thể có những cái luận lý chống bán những lời chứng của các tông đồ. Nhưng bằng mạng sống của các ngài để làm chứng cho Đức Kitô là Thiên Chúa đích thực đã chết và sống lại vinh quang để cứu độ chúng ta, thì chúng ta tin vào lời chứng của các tông đồ, lời chứng mà không ai có thể biện luận cách nào để loại trừ cái lời chứng của họ được. Vì vậy, dù những kẻ dữ, người ta làm đủ cách để loại trừ hội thánh của Chúa, nhưng mà Chúa đã dự liệu quan phòng mọi sự rồi. Chúng ta nghe trong bài phúc âm hôm nay là Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Sau khi Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình, Chúa đã hỏi là phần các con bảo Thầy là ai? Thì Thánh Phêrô đã trả lời là Thầy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Không phải dễ gì mà tin cái điều này. Đối với mọi người Do Thái, thì tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, tin Chúa Giê-xu là một người có quyền năng làm các phép lạ, và họ tin là Chúa Giê-xu có thể dẫn đưa dân tộc Do Thái ra khỏi cái cảnh nô lệ đế quốc Roma, và họ nghĩ về khía cạnh chính trị, khía cạnh về kinh tế mà thôi, chứ không phải nghĩ đến cái việc giải thoát con người khỏi cái hậu quả của tội lỗi. Vì vậy, Chúa đã nói với Phêrô là chẳng phải xác thịt thấy máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho Phêrô, nghĩa là chính Chúa Thần tác động cho Phêrô hiểu được lời của Chúa. Chứ còn không phải dễ gì mà Phêrô hiểu được sứ mạng của Chúa Giê-xu và Ngài là con Thiên Chúa đã đến trên trần gian. Và Chúa đã hứa là cửa địa ngục sẽ không thắng được với Phêrô. Niềm tin của Phêrô, Chúa đã xây dựng hội thánh và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Đây là cái lời hứa bảo đảm cho hội thánh giữa bao nhiêu thử thách. Và lời hứa này cũng nói trước về những cái bắt bớ mà ngay từ ban đầu đế quốc Roma đã bắt hại đạo, mãi cho tới năm 313 có tự do tôn giáo. Còn trước năm 313 là có những cuộc bắt hại liên tục từ bạo chúa Neron, và ngay căn bài đọc thứ nhất chúng ta thấy là cả vua Herode cũng giết Giacobbe rồi tống giam cả Phêrô vào trong ngục để làm hài lòng những người Do Thái. Nhưng Chúa đã cứu thoát một cách đặc biệt. Thiên thần Chúa đã đến đánh thức Phêrô, dù bị xiềng xích, dù phải ngủ giữa hai người lính canh, để chắc chắn là Phêrô không thể nào thoát ra khỏi tù được, vì hai bên có hai lính canh rồi cả bị xiềng xích nữa. Vậy mà thiên thần đến đánh thức Phêrô và xiềng xích rớt ra, Phêrô khoác áo vào, hai tên lính canh vẫn ngủ và thiên thần đưa đi, ngài chẳng biết là ngài đang đi đâu, cho tới khi ra ngoài phố rồi mới biết là Chúa đã sai thiên thần cứu ngài một cách đặc biệt. Vì vậy, qua lời Chúa trong bài đọc 1 cũng như trong bài phúc âm, chúng ta biết bao nhiêu sự dữ nó tấn công hội thánh, nhưng chúng ta vững tin vào Chúa và lời hứa cứu độ của Chúa. Dù có bao nhiêu cuộc bắt hại, chúng ta có thể có nhiều vị thánh tử đạo hơn, nhưng bám chặt vào Chúa và chắc chắn là hội thánh không thể bị tiêu diệt được, vì Chúa Giê-xu đã bảo đảm điều đó. Còn thế lực của sự dữ có mạnh tới cỡ nào và nó có nhiều cái kế hoạch cho tới ngày hôm nay, vẫn tìm đủ cách để lồng người vào trong giáo hội hoặc là để tung những tin tức giả tạo ở trong thế giới ngày hôm nay để làm cho chúng ta mất niềm tin làm cho chúng ta không còn cái lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự nữa. Như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một cái thế giới mà càng ngày ma quỷ nó tinh vi hơn, nó biết nhiều cách để tấn công niềm tin của chúng ta. Và thực tế, ngày nay, 79% những học sinh đi vào đại học là mất niềm tin. Họ không còn thực hành đức tin nữa. Rồi những người già chết đi, thì niềm tin Kitô giáo sẽ đi về đâu? Chúng ta hãy tin vào Chúa, hãy nói với Chúa tất cả, và Chúa có thể làm được. Bởi vì lịch sử của Hội Thánh đã trải qua những cuộc bắt bớ, từ Roma cho tới Việt Nam, cho tới Trung Cộng, cho tới Bắc Hàn, rồi bao nhiêu quốc gia đi truyền bá tin mừng như Nhật Bản chẳng hạn, vẫn bị bắt bớ như thường. Nhưng mà sau 200 năm, vẫn còn 20.000 người Nhật Bản tìm đến với các thừa sai, khi các thừa sai đến tại Nhật Bản trở lại sau 200 năm, không có thánh lễ, không có nhà thờ, không có người giảng dạy giáo lý, vậy mà họ vẫn truyền bá được niềm tin của họ, duy trì được niềm tin của họ thế hệ này qua thế hệ kia. Bởi vì Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, nối kết mọi người với Chúa Kitô, và Chúa Thánh Thần tác động trong lòng của mỗi người chúng ta, để chúng ta không bị mất niềm tin. Còn những ai không yêu mến Hội Thánh, không tìm đến với Chúa, thì dĩ nhiên là bị thử thách đức tin và họ gục ngã. Điều đó đã xảy ra trong suốt dòng lịch sử của nhân loại, nhưng mà Hội Thánh của Chúa, thân mình mầu nhiệm của Hội Thánh, vẫn tiếp tục cho tới ngày tận thế, vì Chúa Giêsu ở cùng Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta tin vào lời của Chúa Giêsu, chúng ta không có phải bận tâm về những gì đang xảy ra trong thế giới này, nhưng chúng ta hãy bận tâm là cái mối dây liên kết mật thiết giữa chúng ta với Chúa Giêsu Kitô đến mức độ nào. Chúng ta có đọc lời Chúa mỗi ngày, có suy niệm lời Chúa mỗi ngày, có rước lấy mình máu của Chúa để trở nên một với Chúa Giêsu Kitô và sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta mỗi ngày một hạnh phúc hơn vì Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã truyền bá tin mừng của Chúa cho tới khi già yếu, đã viết thư cho đồ đệ của mình là Timôtê. Ngài đã xác quyết là Ngài sẽ ở mãi mãi với Chúa, bởi vì Ngài đã dành trọn vẹn cuộc đời của mình. Sau khi nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa và đi đến tận cùng của con đường chiến đấu này. Cho nên mũ triều thiên công chính đã dành cho Ngài để củng cố niềm tin cho Timôtê, mặc dù Ngài có bị bắt bớ, bị giết chết, nhưng mà Chúa đã dùng Ngài cho tới giây phút cuối cùng để làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để đệ tử của Ngài là Timôtê không phải nhát sợ nhưng vững tin vào Chúa mà vượt qua những thử thách, tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa, dù có chết vì Đức Kitô cũng sẵn sàng, bởi vì Đức Kitô đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Đức Kitô đấng yêu thương chúng ta, là Thiên Chúa cứu độ chúng ta và Ngài bảo đảm cho chúng ta được hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, như Thánh Phaolô đã xác tín niềm tin của mình vào Chúa Giêsu và phần thưởng vĩnh cửu mà Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. Chúng ta hãy sắp xếp cuộc đời chúng ta ưu tiên một cho Chúa, sống cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa và hướng trọn về Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta, để mọi thứ của trần gian không làm cho chúng ta bị sao lãng, bị mất niềm tin, hoặc là đi vào trong cái vòng lẩn quẩn của tiền bạc, danh vọng hay lạc thú của trần gian. Tất cả thứ đó rồi sẽ qua đi. Chỉ có Thiên Chúa là tình yêu, đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta tìm kiếm Chúa và chúng ta gặp được Chúa trên mọi nẻo đường, vì hội thánh luôn luôn làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình, và Ngài mời gọi chúng ta cũng tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc đời của chúng ta, mạng sống của chúng ta, ưu tiên một, hoàn toàn cho Chúa. Amen.
Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay tông đồ Phêrô Phaolô, xưa hai ngày kia vững tâm xây dựng hội thánh, sắc xeo tin mừng cho mọi người khắp muôn lần bắt bơ dân ngài, ai nào ngờ đâu tình yêu Chúa khai hoa hai lòng, thành những cột trụ kiên trong giữa lòng hội thánh. Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay tông đồ Phêrô Phaolô, xưa hai ngày hiểm nguy dám nói lo gì, hay khi người đời che trôi khinh khi, vững một lòng mê nguyện dám cho thân xác mòn hèn, đi tới mọi miền loan tin Chúa là tình yêu. Đời sóng gió trời vời luôn được mạnh dũng, luôn mong muốn bao to giữa đời, dành Chúa hiền trì muôn năm sáng người đẹp tươi. Hôm nay khắp nơi cất tiếng dâng muôn lời ca mừng khen hai thay tông đồ Phêrô Phaolô, xưa hai ngày cho mọi người khắp muôn phương, xưa hai ngày quyết